Rồi thì như đã thưa với đại chúng thì chúng ta có khoảng tối đa là 1 tiếng đồng hồ nha, để chia sẻ, và hy vọng là trong kỳ sau thì ban tổ chức hay là tu viện sẽ cố gắng lên cái thời khóa rõ ràng và post lên trên mạng để cho những Phật tử ở xa ta có điều kiện ta theo dõi cái thời khóa và tập tới đúng lúc. Rồi bây giờ ưu tiên cho mấy vị ở đằng xa, có cái gì thắc mắc hay là có những cái gì trở ngại trên cái đường tu của mình thì quý vị tranh thủ nêu lên, chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ trong cái thời gian khoảng 1 tiếng. Ra thì càng ngày nó càng nhiều. Khi mà Đức Phật còn tại thế, khi ngài còn là cái người hướng dẫn trực tiếp, thì tất cả những cái sự hướng dẫn của ngài đều quanh quẩn xung quanh cái vùng của quốc độ là Ấn. Và cái tinh thần khi mà mới thành lập tăng đoàn, mặc dù Đức Phật sau khi đã dạy về cái tứ thánh đế, bát chánh đạo, vân vân, 37 phẩm trợ đạo là những cái phương pháp tu tập, hay là nó là cái kim chỉ nam cho quá trình tu tập, thì ngài khuyến dụ chư tăng là cứ mỗi người tối đa là 2 người đi về một cái phương hướng để làm sao mà hoằng truyền chánh pháp. Thành ra mặc dù là đi hết khắp tất cả các xứ sở xung quanh nha, nhưng mà vẫn được coi như là dưới một cái gốc cây. Rồi từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì lúc đó thì mới bắt đầu có cái sự khác biệt. Tức là bởi vì không còn cái người lớn đứng ở trên nữa, và càng ngày thì cái số lượng chư tăng ni gia nhập tăng đoàn càng ngày càng đông, và nhất là những cái người mới gia nhập sau là những người trẻ nhiều hơn. Thành ra lúc đó cái sự thay đổi trong cách sinh hoạt, trong cách tu tập và trong giới luật thì nó có những cái bất đồng quan điểm. Thành từ đó nó chia ra hai nhánh, giống như cái cây với cái gốc nó bắt đầu nó đâm lên hai nhánh. Hai nhánh đó thì cái nhánh thứ nhất được gọi là thượng tọa bồ, là thiểu số, là của những người bảo thủ, của những vị cao niên. Và cái nhóm thứ hai là gọi là đại chúng bồ, tức là số đông, gồm những người canh tân, những người trẻ, những người tích cực thức thời. Thì bởi vì người ta đông hơn và người ta phóng khoáng hơn, thành ra người ta không chấp nhận những cái bảo thủ cái của những vị trưởng lão. Thành ra lúc đầu tiên là tách ra làm hai nhóm nha. Thì cái nhóm mà thượng tọa bộ thì mình còn có thể gọi là nam truyền Phật giáo, tức là từ đó đi về Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, vân vân. Và cái nhóm thứ hai gọi là đại chúng bộ hay là Phật giáo phát triển đó, thì bắt đầu đi vào các cái nước chẳng hạn như Trung Hoa, Đài Loan, Triều Tiên đó. Rồi sau đi qua đến Việt Nam, rồi sau này đi qua Nhật Bản, vân vân. Thì đó là cái thời kỳ đầu tiên. Rồi sau đó trong cái nhóm thượng tọa bộ, tức là Phật giáo nam truyền đó, lại tiếp tục phân ra nha, tiếp tục phân ra. Tại vì khi mà đi về mỗi quốc độ, chẳng hạn như về Miến Điện thì nó sẽ khác với về Tích Lan, sẽ khác với Lào, khác với Campuchia. Thành ra mỗi cái phong tục tập quán, mỗi cái vùng địa dư nó sẽ có những cái hơi khác biệt. Và để thích nghi, để hòa hợp được với cái dân cái bản địa và cái văn hóa ở đó, thành ra nó sẽ bắt đầu nó lại phân hóa ra những cái nhóm khác nữa nha. Rồi đi qua mé bên đại chúng bộ, tức là Phật giáo phát triển, hay là còn gọi là Phật giáo Bắc truyền đó, hay là mình có cái tên khác là Phật giáo Đại thừa, thì cái đó nó cũng không có đúng. Cái danh từ đúng là gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo Bắc truyền. Thì trong cái Phật giáo phát triển, Phật giáo Bắc truyền đó thì nó cũng còn có chia ra làm nhiều nhóm khác nhau, hay là nhiều cái nhánh khác nhau. Thì chẳng hạn như mình có Thiên Thai Tông, có Hoa Nghiêm Tông, có Pháp Hoa Tông, có Tịnh Độ Tông, có Thiền Tông, có Mật Tông nha. Thì bắt đầu từ đó nó phân chia ra rất là nhiều. Ngay cả như ngày nay bên mình nhìn về cái Nam truyền Phật giáo, thì mình thấy là chẳng hạn như cái truyền thống căn bản ngày xưa của chư Tăng Nam truyền là thiền định là chủ yếu, độc cư thiền định là chủ yếu. Nhưng mà sau này cũng sống vào trong tu viện, và không phải là các ngài chỉ chuyên tu về thiền tập không nha. Thì nếu mà quý vị không để ý thì sẽ thấy rằng cái truyền thống của các ngài sau này cũng sẽ bắt đầu đi ra tụng kinh, cũng bắt đầu tụng kinh, hay là cũng có những cái phương pháp tu tập khác rất là nhiều, chứ không phải đi vào thiền tập không thôi. Thì cũng tương tự như vậy, bên Bắc truyền Phật giáo, bên Phật giáo phát triển, thì chúng ta thấy Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, v.v. Thì trong mỗi một cái tông phái, hay là trong mỗi một cái nhánh đó, nó lại chia ra làm nhiều nhánh khác nữa. Lấy ví dụ như hiện nay Thiền Tông, thì chúng ta có cái thiền tứ niệm xứ, tức là lấy căn bản từ bên Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi từ trong cái thiền tứ niệm xứ đó, người ta bắt đầu phát triển qua tới cái thiền Như Lai Thiền, cũng là nguồn gốc từ ở bên cái Nguyên Thủy. Xong rồi lên đến thiền Đông Độ, tức là khi nó đi qua Trung Hoa, rồi lên tới thiền Tối Thượng Thừa, đi đến thiền Tông nha. Trong cái thiền Tối Thượng Thừa hay là thiền Đại Thừa, thiền Tông đó, thì người ta lại có những cái nhóm, chẳng hạn như là chuyên về công án nha, chuyên về những cái công án, những cái đề mục. Rồi có người chuyên về thoại đầu đó, có người thì chuyên về hơi thở ha, có người chuyên về quán không. Cũng tương tự như vậy, trong Mật Tông thì có người chỉ chuyên về lăng nghiêm không thôi, có tông thì chuyên về đại bi, có tông thì chuyên về những cái mật chú khác. Và cũng tương tự như vậy, Tịnh Độ Tông ngày nay, chúng ta thấy bây giờ quý vị đi vào 10 cái chùa Tịnh Độ thì hầu như là 10 chùa cũng có những cái cách tu khác nhau, chứ không có giống nhau. Kể cả cái phương pháp trong Tịnh Độ Tông, tức là bây giờ đi vào các đạo tràng niệm Phật, thì mình thấy nội có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và bây giờ là mình cũng có khoảng 10 cái kiểu niệm khác nhau nha. Nó khi lai nửa Việt nửa Hán, khi lai nửa Việt nửa Tàu, khi nó tùm lum là, tức là nội chỉ có cái đạo tràng niệm Phật với 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà bây giờ chúng ta lai, chúng ta làm ra rất là nhiều cái nhóm khác nhau đó. Thành ra nếu như trên cái tinh thần mà mình hiểu được, thì cái sự khác biệt đó để cho nó phù hợp với cái trình độ căn cơ của đại chúng, nhưng mà phải gom về được một mối thì nó không có sao cả nha. Lấy ví dụ như chúng ta thấy ngày xưa đứng về giáo dục, mình chỉ có đào tạo lên trung học là hết nha. Sau này mình lên đại học cũng vậy, nhưng mà khi lên đại học thì càng ngày khoa học kỹ thuật càng phát triển, điều kiện xã hội càng nâng cao, thì mình lại có nhiều cái ngành, phải không? Lên đại học mình có nhiều cái ngành khác nhau mà ngày xưa mình không có. Hay là mình đi về y tế cũng vậy, mình thấy ngày xưa cái ngành y khoa của mình, bác sĩ là đa số là bác sĩ đa khoa, bác sĩ tổng quát hết, không có bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà khi khoa học kỹ thuật càng phát triển, khi bệnh lý càng ngày nó càng đa dạng, thì bắt đầu từ đó nó bắt đầu nó phân ra chuyên khoa. Thậm chí như ngay trong phẫu thuật thôi, ngay trong phẫu thuật thì phẫu thuật xương khác, phẫu thuật thẩm mỹ khác, phẫu thuật thần kinh khác, hay là phẫu thuật tay chân khác. Đó, tức là càng ngày nó càng đi vào chuyên khoa. Nhưng mà khi chúng ta càng đi vào chuyên khoa như vậy để đáp ứng cái nhu cầu phát triển và cái chuyên sâu thì nó rất là lợi lạc. Nhưng với điều kiện là người ta phải nhìn hay là người ta phải gom về một mối. Còn nếu không thì nó sẽ làm tản mát và phân hóa. Thì như vậy chúng ta lấy cái ví dụ ở bên ngoài cũng như lấy ví dụ trong đạo. Lấy ví dụ như là trong cái ngành y học của mình. Nếu như càng ngày nó càng đi vào những cái chuyên khoa sâu, bây giờ bác sĩ nội tiết, cái anh chàng mà chuyên về bướu cổ khác, anh chàng mà chuyên về tiểu đường khác, anh chàng chuyên về các cái bệnh Parkinson hay là những cái bệnh miễn dịch, thì như vậy khi mà người bác sĩ chuyên khoa chịu trách nhiệm một phần của mình mà phải phối hợp đồng bộ, coi con người là một thể thống nhất. Tại vì con người không phải chỉ có cái bệnh đó không thôi. Anh có thể có bệnh cao huyết áp, có thể bệnh tiểu đường, có thể bị bệnh đau nhức, có thể bị suy thận, có thể bị suy nhược thần kinh, có thể bị mất ngủ. Thành ra khi một cái người bác sĩ chuyên trị một cái bệnh với cái chuyên khoa của mình, với cái kiến thức đặc biệt của mình, nhưng mà phải nhìn bệnh nhân trên một cái cơ thể tổng quát và phối hợp với tất cả những cái khác, thì như vậy người bệnh nhân sẽ được hưởng một cái benefit tối đa trong cái đồng bộ, nó không có mâu thuẫn lẫn nhau. Thì như vậy cái đó là cái tốt đẹp. Nhưng mà nếu không khéo thì bây giờ cái anh bác sĩ chuyên nội tiết tố sẽ cho thuốc khác làm ảnh hưởng qua cái tiêu hóa, bị đau bao tử, rồi bị mất ngủ. Cái anh chàng mà trị cho thấp khớp đau nhức, cho thuốc trị cái đau nhức thấp khớp thì nó đi qua nó suy thận, suy gan, đau bao tử. Thành ra mỗi một cái chuyên khoa không có cái sự phối hợp đồng bộ và không coi bệnh nhân như là một cái thể thống nhất. Chưa kể nữa là chẳng hạn như bên cạnh cái bệnh lý đó, nó còn do ăn uống, do thói quen sinh hoạt, do cái điều kiện làm việc căng thẳng mà không phối hợp những cái đó, thì càng đi chuyên khoa bao nhiêu càng xé người bệnh nhân tanh bành ra bấy nhiêu. Phải không? Cũng như vậy, cái đạo Phật của mình khi mà mình được phân nhánh ra để đáp ứng cái nhu cầu tu học của từng bộ phận đại chúng, từng địa phương, từng cái trình độ thì nó rất tốt. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có một cái sự thống nhất với nhau, một cái sự hòa hợp với nhau, và cái mục đích cuối cùng là làm sao để dẫn dắt từng cái trình độ căn cơ đó đi về được cái giải thoát giác ngộ, đi về được cái sự hòa hợp thanh tịnh. Còn nếu không, bây giờ chúng ta thấy có cái sự cạnh tranh lẫn nhau, có cái sự phân hóa lẫn nhau, có sự đấu đá lẫn nhau đó, thì như vậy nó sẽ làm cho cái nội bộ, nội tình của Phật giáo nó trở nên nó mâu thuẫn, hay là tín đồ nó có sự chia rẽ, và cái sự tu tập nó sẽ không đạt được cái hiệu quả đó. Thì đó là cái sơ khởi. Thật ra thì chúng ta hiện nay chúng ta có cả hàng trăm tông phái, hàng trăm nhánh, chứ không phải là chỉ có một vài chục đâu. Và cũng trở lại như mấy hôm nay chúng tôi cũng có chia sẻ với đại chúng là cho dù khi chúng ta chọn một cái phương pháp nào để tu tập thì không nhất thiết là chúng ta phải stick, phải gắn liền một cái phương pháp đó, hay là phải chấp vào một cái phương pháp đó. Tại vì tất cả những cái pháp môn mà chúng ta sử dụng đều là cái phương tiện, đều là cái phương tiện. Mà nếu như mình không nhận rõ cái sự chuyển hóa, mình không nhận rõ cái sự bế tắc của mình, thì coi chừng mình bị kẹt vào cái phương tiện đó. Và nếu mình bị kẹt vào cái phương tiện đó thì cũng không có lợi lạc gì cả. Tại vì mình thay cái này bằng cái kia. Mà nếu như mình hiểu rõ và mình chỉ mượn tạm nó, khi mình thấy mình chuyển hóa được rồi thì mình phải buông bỏ, hay là mình phải thay thế bằng cái khác để cho nó thân tiến, nó nâng cấp lên thì không sao. Chứ còn nếu như mình cứ bị cái thành kiến hay là cái chấp trước và mình cột chặt vào, hay là mình bị trói buộc vào, mình chấp chặt vào một cái pháp môn thì coi chừng cái sự thực tập của mình nó không bao giờ nó tiến bộ được cả. Rồi. Dạ.
Thầy thế này, một thiền đó thầy. Con thấy thì thầy hai ngón tay này sâu với nhau, đưa với nhau để mà để thầy có thầy chỉ để mà tay trái với tay trên với dưới trên. Như hai cái đó nó tác dụng như thế nào? Và thứ hai là ví dụ ngồi có thầy thì nói ngồi nhắm mắt, có thì nói mở mắt một phần tư.
À, dạ thưa chú, cái này đó là mình chưa có điều kiện để đi vào cái tầng sâu, tức là cái này là mình dự định là mình sẽ có ít nhất là khoảng 2 ngày ha, là mình sẽ nói rất sâu về các cái kỹ thuật thiền định và sự khác biệt của các kỹ thuật đó. Và cái này cũng đòi hỏi là mình phải đi qua hết những cái căn bản trước, tức là cái nghệ thuật ăn uống ngủ nghỉ thở ha, tập làm sao cho nó khai thông hết, thì mình thực tập hết mấy cái này xong rồi lúc đó mình mới bắt đầu đi tới cái phần đó. Thì thật sự đi tới cái phần đó là mình cũng trở lại như sáng nay mình nói đó, cái yếu tố căn bản trong cơ thể của mình, cái bốn đại là đất nước gió lửa, thấy không? Thì cái yếu tố thứ hai là yếu tố nước, nó chiếm tới 70% trong cơ thể mình phần dưới và 90% trong cơ thể mình phần trên não bộ. Và chúng ta đã thấy cái cấu trúc của cái phân tử nước, nó là cái góc độ y chang như mình ngồi. Thành ra từ cái yếu tố đó chúng ta mới thiết lập cái vị trí mình ngồi. Tại sao cái kiết già nó tốt hơn cái bán già? Cái bán già nó tốt hơn ngồi kiểu của Nhật Bản, nó tốt hơn cái kiểu ngồi của yogi, chứ là mấy người mà ta ngồi ta xếp bàn hai chân bằng nhau. Rồi cái mục đích của mình ngồi như vậy để làm gì, cũng như cái mục đích của cái tay của mình để làm gì, thì nó phải đi lên từng bước như vậy. Đó. Thành ra ở đây thì chúng tôi chỉ có thể là giải thích một cách ngắn gọn ngang đó thôi. Thì còn nếu mà mình muốn nhìn toàn bộ cái tiến trình của nó và cái mục tiêu của nó thì mình phải hiểu hết từ những cái đó. Thì cái mục đích thật ra thì không, hai cái vị trí mà chú vừa nói đó không phải là hai cái vị trí duy nhất, nó có rất nhiều. Tức là thậm chí như nó có cái vị trí là khóa hai cái bàn tay mình chồng lại với nhau, và tất cả 10 đầu ngón tay của mình hoàn toàn nó chui vô trong cái trung tâm hết. Không phải hai cái tay móc ngược lại với nhau, hai cái tay móc ngược lại với nhau dạng như vậy đó. Tức là 10 đầu ngón tay của mình nó đều tập trung vào chung quanh vào cái tâm điểm đó hết. Đó là một kiểu. Kiểu thứ hai là kiểu đan chéo với nhau như vậy. Kiểu thứ ba là kiểu tay trên tay dưới và hai ngón cái chạm nhau. Kiểu thứ tư là tay trên tay dưới là đan nhau và hai ngón cái chạm hai ngón cái, hai ngón trỏ chạm hai ngón trỏ. Kiểu thứ năm là người ta buông ra úp trên đầu gối, bốn ba ngón kia ra mà hai ngón cái với ngón trỏ chạm nhau. Kiểu thứ sáu là buông ra nữa, cũng vậy, cũng ba ngón ra và ngón cái ngón trỏ chạm nhau, và cái kiểu cuối cùng là thả ra hết. Thành ra nó có từng cái tiến trình tùy theo cái điều kiện thời tiết, tùy theo cái độ cao, tùy theo cái năng lượng của mình và tùy theo cái trình độ của mình. Nói tóm lại, khi mà mình hiểu được nó thì mình làm theo đúng tiến trình thì nó sẽ không có vấn đề gì, nó sẽ lợi lạc. Còn nếu như khi mình không hiểu mà mình không làm đúng tiến trình đó thì có khi mình thấy người ta làm sao mình làm vậy thì nó sẽ không có tiến bộ trên cái con đường mình tu. Tại vì một cách ngắn gọn là gì? Khi mà mình bắt đầu mình đi vào mình ngồi là để làm gì? Khi mình bắt đầu đi vào mình ngồi thiền á, thì cái mục đích trước hết như ông trưởng mình nói là để cho mình dồn nén cái năng lượng lại, không cho nó thất thoát. Tại vì trên cái nguyên lý bảo toàn năng lượng của vũ trụ là vay và trả, và chỉ có cái cơ thể con người với cái lượng nước 70-90% và với cái khả năng nó lưu giữ, nó nhớ và nó nén được như vậy. Thành ra chúng ta mới có khả năng lưu giữ cái năng lượng. Và khi mà mình ngồi lại, khi mình ngồi lại thì chẳng qua là để mình giữ cái năng lượng đó lại, mình nén nó lại càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và khi mà mình nén cái đường dưới rồi, khi mà mình nén cái đường dưới thì hai chân mình nó đã khóa rồi, cái huyệt hồi âm của mình và cái xương cùng, tức là hai cái đường dưới của mình cũng bị nó đóng kín, thành ra nó chỉ còn một cái đường duy nhất, nó chỉ còn có một con đường duy nhất để nó đi lên, thấy không? Nó chỉ còn có con đường duy nhất để nó đi lên và đi theo cái cuộc sống của mình. Thì khi nó đi lên tới như vậy, khi nó đi lên tới như vậy thì chúng ta thấy rằng cái năng lượng khi mà nó bị khóa hết toàn bộ dưới này, khi nó bị khóa hết dưới này là phải đi lên, thì khi nó đi lên tới trên này thì nó sẽ còn cái ngã ba. Một là nó đi lên thẳng, hai là nó đi xuống, phải không? Và đi lên với đi xuống bao giờ cái nào dễ hơn? Đi xuống bao giờ cũng dễ hơn, phải không? Trong khi đi lên thì nó lại bị một cái eo ngang cổ, rồi nó mới lên tới cái đầu mình lớn. Thành ra mà nó lại chỉ có một đường, đi xuống bao giờ cũng dễ hơn. Và nó lại có hai đường, hai bên. Thành ra nếu như mình mà không khóa cái tay của mình lại thì năng lượng nó lại thoát ra đường này. Thành ra cái mục đích trước hết của mình để hai cái tay lại đó là để mình khóa hết toàn bộ năng lượng ở đường dưới này, không cho nó thất thoát, để cuối cùng nó đẩy lên trên cái bộ chỉ huy trung ương hay là cái não bộ của mình, nó làm cho phát được cái tuệ. Từ cái tuệ đó thì mình mới bắt đầu mình có được cái sự giác ngộ hay là có được cái sự giải thoát. Thành ra khi mà mình không để cái tay này đúng thì như vậy cái năng lượng của mình sẽ bị thất thoát đó, năng lượng của mình thất thoát. Và tùy theo cái điều kiện thời tiết, tùy theo độ cao. Tại sao khi mà ta ở trên núi cao, khi ta ở trời lạnh, mà nếu mình để cái tay mình như vậy, một lát mình thấy hai cái tay mình nó cũng lạnh, phải không? Nó không có tập trung năng lượng được và cái người mình nó cũng lạnh. Thành ra khi đó là mình mới bắt đầu bắt hai cái tay của mình nó lại với nhau và 10 đầu ngón tay, tức là mình biết rằng trung tâm năng lượng nó đi vào và đi ra trong người mình là từ đâu. Đỉnh đầu là một, con mắt thứ ba là hai, qua lỗ mũi thật ra bằng hơi thở nhưng rất ít, nhưng mà nó qua lòng bàn tay của mình hay là lòng bàn chân của mình. Lòng bàn chân thì nó vào ít nhưng mà nó ra nhiều, thành ra chỉ có đỉnh đầu, con mắt thứ ba và lòng bàn tay. Thì đó là cái con đường đi vào đi ra. Ngoài ra mình cũng biết rằng 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân của mình là cái mở huyệt, tức là đầu của 10 cái đường kinh, thấy không? Đó, thành ra khi mà chúng ta ngồi, chúng ta kiết già, chúng ta khóa cái chân lại là nó đã bí dưới này rồi và nó đi lên. Khi nó đi lên tới trên này thì bắt buộc nó sẽ tiếp tục nó đi lên nữa hay nó đi xuống. Nếu như chúng ta không khóa cái đường này lại thì nó sẽ tiếp tục nó đi ra và nó thất thoát ở đây. Đó. Thành ra khi mà mình ở những cái vùng năng lượng nó quá lạnh, nó quá yếu, hay là khi trong người mình nó bị suy nhược quá, nó chưa có nén đủ năng lượng, mà mình để cái tay ra như vậy thì nó sẽ thất thoát năng lượng. Đó là lý do tại sao mà ở những vùng núi cao, trời lạnh, là khi mà cơ điểm mình yếu là mình phải khóa cái tay mình lại kín. Thì khi mà mình làm được như vậy rồi thì cái năng lượng nó sẽ lên. Và khi nó lên, nếu mà mình không chuyển hóa được, nếu mình không chuyển hóa được thì cũng có thể nó làm cho mình bị nhức đầu. Nếu như mình không trả nó về lại cho vũ trụ hay là mình không chuyển nó lên một cái tần số cao hơn, nó sẽ bị ép lại, nó làm cho mình nhức đầu. Thì lúc đó là lý do tại sao mình bắt đầu mình thả cái tay mình ra theo cái kiểu đan chéo lại với nhau, hay là kiểu tay trên tay dưới, và chỉ có hai ngón cái chạm nhau thôi. Chỉ có hai ngón cái chạm nhau thôi. Thì như vậy nó cũng tạm nối mặt lại với nhau, nhưng mà nó vẫn trả cái năng lượng về cho vũ trụ một phần khi mà nó không chuyển hóa hay nó không sử dụng được hết. Để làm gì? Để cho nó không bị chậm mặt và nó không bị quá tải, nó không bị quá tải cái circuit của mình. Rồi thậm chí khi mà mình đang lại với nhau như vậy, mà mình cái năng lượng nó lên tới nơi rồi mà mình vẫn không sử dụng được hết, không chuyển hóa được hết, thì có người người ta mới bắt đầu để hai cái tay trên tay dưới và hai cái ngón tay cái vừa chạm với nhau. Thậm chí có khi nếu mà mình ngồi thiền được lâu á, cái năng lượng mình mạnh, mình sẽ thấy hai cái đầu ngón tay của mình nó bắt đầu nó nóng lên, phải không? Có ai thấy cái trạng thái đó chưa? Mình thấy hai cái đầu của mình nó nóng lên, thì lúc đó mình phải để hai cái đầu ngón tay của mình nó hở ra một tí xíu, khoảng chừng một phân nha. Chứ còn không thì tự nhiên mình sẽ thấy nó nóng bừng và nó làm cho cái đầu mình nó căng. Ở đây có ai thấy cái máy hành điện bao giờ chưa? Cái máy hành điện đó, cái máy hành điện mà người ta có một cái cây kim loại dài xong ta chấm chấm vô cái nó sẹt 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 lửa lên đó, phải không? À, cái stick, cái máy hành điện đó thì cũng vậy, khi nó dùng, hay là mình thấy cái hiện tượng đó là cái hiện tượng nhân tạo. Còn cái hiện tượng tự nhiên là gì? Hiện tượng tự nhiên là cái hiện tượng khi mà trời mà nó bắt đầu gần mưa mà mây nó kéo xuống mà mình thấy sấm chớp, phải không? Nó là hiện tượng gì? Hiện tượng phóng điện thôi. Thì khi hai cái dòng điện nó đi mà nó quá lớn thì nó sẽ tạo nên cái tia lửa điện. Hay là mình lấy cái cọc bình, thấy không? Mình lấy cái cọc bình cũng vậy. Khi mình chạm chạm, tức là nếu như cái bình, cái cường độ dòng điện mà càng lớn bao nhiêu thì cái khoảng hở nó phải xa bấy nhiêu, thấy không? Còn nếu mà cái cường độ dòng điện yếu thì nó để gần là được. Đó, mình cũng chưa có cái cơ hội mà ngồi thiền theo kiểu Mạnh Đà La, ngồi thiền vòng tròn, nối tay với nhau để trị bệnh, hay là để gửi cái năng lượng đi cho những người khác, hay là để chuyển hóa môi trường. Mình cũng chưa thấy cái đó được kỳ này. Đó, thành ra nó có rất nhiều kiểu. Thì khi mà mình ngồi đến cái lúc mình thấy nóng, gọi là mình phải để hai cái ngón tay cái của mình hở ra nha. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình mới đưa cái tay ra để mình cho nó xả bớt ba ngón này và xả bớt ở đây, chỉ nối hai cái này. Thì hai cái này gọi là phế với đại trường. Tại vì khi mà mình ngồi, mình bích đường dưới rồi thì mình chỉ còn cái đường trên thôi. Và nhất là cái đường phổi của mình là nó là lưu chuyển cái năng lượng và sự sống của mình. Thành ra mình phải kết nối nó lại. Cái thứ hai nữa, trong Phật giáo Mật Tông nói riêng, hay là trong cái tạng của năng lượng vũ trụ nói chung, thì chúng ta có 20-30 cái ấn quyết. Nhưng mà trong đó 10 cái ấn quan trọng và phổ thông nhất. Thì chẳng hạn như chúng ta thường thấy cái ấn này là cái nhất, cái ấn này là ấn thứ hai, cái ấn này là ấn thứ ba. Thành ra cái ấn này á, thì được gọi là ấn tuệ giác. Ấn này là ấn tuệ giác. Đứng về y học á, đứng về y học thì cái này được gọi là kinh phế và kinh đại trường, nó nối với nhau. Nhưng mà đứng về bên đạo học thì đây là cái ấn của tuệ giác. Mà chúng ta biết rằng cái mục tiêu của mình tu tập là mình để mình phát tuệ. Thành ra người ta, khi mà người ta đã lấy cái năng lượng ta nén lên được hết, cuối cùng thì ta bắt đầu ta để cái tay ra, một phần là trả bớt cái năng lượng về cho vũ trụ để mình giao thoa nó lên cái tần số cao hơn, và cái thứ hai để mình tiếp nhận một cái tần số vũ trụ, cái tuệ giác nó cao hơn. Và khi nào mà mình thấy mình sung mãn, mình tròn đầy rồi thì lúc đó mình buông ra hết. Mình buông, mình vừa nhận và buông mà một cách không có chủ định, không có vướng mắc. Thành ra có những người người ta để như vậy thì cái trình độ này là một cái trình độ khá cao. Ngồi như vậy giữa trời lạnh trời tuyết mà vẫn thấy người ấm áp, vẫn thấy nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, nếu mà mình là một cái người mới thực tập mà mình chưa biết mà mình ngồi như vậy, nhất là trời lạnh lạnh mùa đông, mình ngồi vậy hoài cái người mình nó cứ lạnh ngắt, nó không có tỉnh táo, nó không đủ cái sức để nó chịu đựng, tại vì mình thả năng lượng ra hết mà, thấy không? Thành ra có những người không biết, thấy ta làm mình làm thì thấy tùy theo cái căn cơ, tùy theo trình độ và tùy theo cái mùa. Thì tóm lại là cái yếu tố cơ bản nhất là nó giúp cho mình duy trì cái năng lượng để nó dồn nén lên một cái tầng năng lượng cao hơn. Cái thứ hai nó giúp cho mình phát triển cái tuệ giác. Và cái thứ ba nữa là để mình trở về hòa với cái quy luật của vũ trụ, và đặc biệt là cái luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Giống như cái ví dụ sáng nay mình nói, vay trả nhưng mà vẫn dân. Thì cái cách này là cái cách để mình vay, mình trả, mình chuyển nó lên một cái tần số cao hơn để mình tiếp nhận được những cái tần số thanh và cao hơn. Rồi. Sao?
Cơ. Nhưng bây giờ tôi thấy trong cái hiện đại Phật giáo có hai cái pháp môn, ví dụ tiền và tịnh đó là thầy. Nhưng mà xin phép thầy có thể thầy phân tích hai cái hành vì sao cho nó đúng một cái phương, ví dụ tiền phải làm thế nào, tịnh phải làm thế nào.
Thật ra thì khi mình dùng cái danh từ đó, nếu mà mình không bị kẹt vào danh từ nha, nếu mình không bị kẹt vào cái danh từ thì nó không có sự khác biệt. Dạ, nó không có sự khác biệt. Chẳng hạn như bây giờ khi mà mình đi những bước chân an lạc thảnh thơi, mình cũng có thể gọi là mình đi thiền hành được, phải không? Mình cũng có thể gọi là đi kinh hành cũng được. Nhưng mà chẳng qua là chẳng hạn như nếu mà mình quen cái thói quen khi mình đi kinh hành thì mình phải có mỏ, có chuông, có khánh, hay là mình phải niệm Phật, phải không? Thay vì bây giờ mình niệm lớn ra bên ngoài thì bây giờ mình niệm thầm được không? Thay vì bây giờ mình niệm thầm bằng cái danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, thì bây giờ mình niệm thầm bằng cái sự tỉnh thức của mình hay bằng hơi thở của mình được không? Cũng là niệm, thấy không? Chỉ có cái là mình đặt cái tên nó rồi mình bị kẹt vào nó. Thành ra chẳng hạn như cái phương pháp đó là gì? Cái thiền tại tông nó là một cái transition time, tức là một cái ở trong một cái khoảng lịch sử. Tại vì đại chúng biết rằng Phật giáo được truyền vào Việt Nam có theo một số tài liệu thì trước cả Phật giáo Trung Hoa, tức là từ thế kỷ thứ hai nha. Từ thế kỷ thứ hai thì đã vào cái trung tâm Luy Lâu, tức là ở núi Ninh Bình ở ngay tự nhiên bây giờ núi ngay chỗ cái núi của vua Hùng Vương á, tức là của Tây Thiên núi Tây Thiên, tức là cái trung tâm Luy Lâu ngày xưa là nằm ở tỉnh Vĩnh Phú đó nha. Tức là Phật giáo đã đi vào đó từ thế kỷ thứ hai, và trước đó cũng có du nhập vào nhưng chưa thành lập trung tâm. Thì ngày xưa những vị tổ sư thường là những vị thiền sư nha. Thường là những vị thiền sư, thành ra người ta truyền qua đây là quý vị đọc trong thiền sử Trung Hoa cũng vậy, Đài Loan cũng vậy, Triều Tiên cũng vậy. Và khi mà qua Việt Nam hay là các sư Việt Nam mình đi qua Triều Tiên hay qua Trung Hoa cũng vậy. Tức là cái thời đại đó là thời đại rất là hưng thịnh. Ngay cả cái thiền tông nó cũng đã đi vào trong Nhật Bản đầu tiên hết. Và nó ứng dụng vào trong đời sống xã hội, vào trong quân đội, vào trong võ sĩ đạo này kia hết. Và cho tới khi có những thời gian mà nó quá cực thịnh, thì dĩ nhiên theo cái quy luật thăng trầm của tạo hóa của vũ trụ thì nó tất nhiên nó phải có thăng có trầm, có sanh có diệt. Nhưng mà bên cạnh đó mình nói đến cái thế gian pháp nó chen vào, tức là khi mà nó đang trên cái đà thăng hoa thì như vậy cái vật chất và cái danh lợi nha, nó sẽ bị người ta lạm dụng, thành ra nó sẽ bị ô nhiễm, nó sẽ bị ô nhiễm. Và do đó cái thời kỳ kế tiếp là cái thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp đối với những người mà ta nhìn trên con mắt tiêu cực thì người ta nghĩ đó là những vị vua, vị quan không biết đạo và tàn phá chùa chiền, đánh đuổi tăng ni, đốt kinh sách. Nhưng mà nếu mình nhìn trên con mắt tích cực và mình hiểu được cái dòng sanh diệt thăng trầm thì mình thấy rõ ràng đó là những thời kỳ thanh lọc. Đó là những thời kỳ thanh lọc để xem thử coi thật vàng hay là thật cám. Và chính trong những cái thời gian mà như vậy thì chỉ có những người có thực sự cái sức sống, có thực sự có cái khả năng tu tập và không cần một cái phương tiện, không cần một cái môi trường, tức là bằng cái sức sống người ta duy trì được hết. Thì chúng ta đọc trong thiền sử, chúng ta thấy trong những cái giai đoạn đó thì cũng thường là thiền, là cái mạng mạnh của Phật giáo còn duy trì được trong tất cả mọi cái tình huống gian khổ mà thanh lọc như vậy. Rồi sau đó thì nó sẽ trở lại, nó hưng thịnh trở lại. Thành ra cái thiền nó đã trải qua lịch sử rất là nhiều thế kỷ, cho đến khi sau này cái năng lực nó bắt đầu nó xuống và người ta không còn cái khả năng để mà thực hành được. Và tại bây giờ cái thế giới vật chất càng ngày nó càng phát triển, con người càng ngày càng bị lệ thuộc bên ngoài đó, và người ta không còn cái khả năng quay vào quán chiếu để mà khai thác sử dụng những cái tiềm ẩn, những cái khả năng tiềm ẩn của mình nữa. Và lúc đó là mình bị càng đi ra ngoài bao nhiêu, mình càng bị thất thoát, càng bị mất mát nhiều bấy nhiêu, càng bị dựa dẫm bên ngoài nhiều bấy nhiêu. Thành ra từ đó nó bắt đầu nó phát triển cái mật tông, cái tịnh độ tông. Và để muốn cho dung hòa hai cái giai đoạn lịch sử thì những cái tông phái đó đứng ra làm cái cầu nối, đứng ra làm cái cầu nối để giữa hai cái giai đoạn lịch sử hay là giữa những cái người. Chứ còn thật ra thì nếu mà mình nói cái cách thực hành thì nó hoàn toàn không khác nhau. Tại vì thiền thì nó chủ yếu sống vào trong cái giây phút thực tại, sống vào cái thực tại và hành xử theo cái thực tại. Còn tịnh thì nếu như mình nhìn đúng trên cái tinh thần của tịnh thì nó là gì? Nếu mà đúng trên cái tinh thần của tịnh tức là nó cũng là cái thiền chỉ. Nhưng mà nếu mình đứng trên cái một cái góc độ khác mình nhìn thì mình lại kẹt vào cái tịnh, tức là mình kẹt vào cái tịnh, tức là mình kẹt vào cái dựa dẫm, vào cái nương tựa vào bên ngoài, cái tha lực bên ngoài, cái cầu cạnh bên ngoài. Thì như vậy trở lại thì lúc đó là mình lại bị đánh mất. Thành ra cái phương pháp tu tập, nếu như mình không dựa vào, không bị kẹt vào trên cái tên gọi, không bị kẹt trên cái tên gọi, thì mình thực tập nó hoàn toàn, nó không có cái giới hạn và nó không có sự khác biệt. Cũng như khi mà mình đi vào thiền tập, có những người người ta nói là tu thiền chỉ hay thiền quán, thật ra nó không có sự khác biệt, nó không có sự khác biệt. Nếu như trong chỉ nó có quán và trong quán nó có chỉ, phải không? Mình phải dừng lại thì mình mới thấy được sâu, phải không? Cái tâm của mình thay vì mình để nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó mờ độc thì mình sẽ không thấy được sâu, không thấy được rõ. Thì như vậy khi mà mình dừng bớt cái tâm lăng xăng lộn xộn, khi mình dừng bớt cái sự hoạt động chạy đây chạy kia của mình để cái thân của mình nó ngồi yên lại, thì lúc đó hơi thở mình nó bình an, cái tâm mình nó bình an, thì mình sẽ nhìn sâu, nhìn rõ hơn. Thì như vậy ngay cái chỉ đó nó là cái tiền đề của cái quán, và chính nhờ cái quán sâu như vậy thì nó mới bắt đầu nó làm cho mình dừng nghỉ yên lắng hơn, tức là nó có chỉ, tức là từ cái chỉ nó dẫn tới cái quán, mà nhờ có cái quán nó làm cho cái chỉ nó sâu sắc hơn. Thành ra nó là hai mặt, nó là hai mặt và nó là nhân duyên, nó tiếp nó liên tục với nhau chứ nó không thể tách rời với nhau ra. Nhưng mà khi mình nói, khi mình diễn đạt thì có khi mình phải tách nó ra để mình diễn đạt nó cho dễ dàng, và vô tình mình bị kẹt vào cái ngôn từ. Cũng như mình nói là có giới mới được định, mà có định mới có tuệ. Không phải, nó đồng thời. Nó đồng thời, và mình đã học mấy bữa nay rồi. Tất cả các pháp nó đều là duyên sanh và nó luôn luôn có hai mặt. nó luôn luôn có hai mặt, nó tức thì ngay đó, nhưng mà chỉ cái là mình nhìn hướng nào thôi, phải không? Không có một cái nào nó hoàn toàn tốt, không có một cái nào nó hoàn toàn xấu. Tại sao mình nói là có mặt phải khi có mặt trái, còn nếu không có mặt trái thì làm sao có kêu mặt phải được, phải không? Có mặt trong thì nó có mặt ngoài, chứ còn không bao giờ chỉ có một cái mà mình đặt tên nó được. Chỉ có cái là mình đứng mình nhìn ở góc độ nào, nếu mình đứng đây mình nhìn thì mình gọi nó là trong, mình đứng bên này mình nhìn mình gọi nó là ngoài. Còn nếu mình đứng ở giữa đây thì mình thấy rõ ràng không trong không ngoài. Thành ra tất cả các pháp nó luôn luôn là như vậy, chỉ có cái là mình đứng ở cái góc độ nào mình gọi tên nó, cho nó luôn luôn đồng thời có mặt. Thì trở lại cái phương pháp tu đó cũng vậy, khi mà mình đứng ở một góc độ hay là mình bị kẹt vào cái ngôn từ thì mình thấy nó có sự khác biệt. Còn nếu như khi thực sự mà mình không bị kẹt vào cái ngôn từ, cái danh từ thì mình có thể thực hành như thế nào cũng được, miễn làm sao là mình nhận diện được cái mục đích của mình làm gì, phải không? Mình đang điều chỉnh cái thân của mình và cái tâm của mình, và cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn. Rồi, 15 phút nữa. Mấy cô bác nào mà chiều nay mà không ở lại được buổi tối à, tranh thủ đi nha. Còn mấy vị này buổi tối nay 7 giờ mình còn một session nữa. Chắc chắn là 100%, 1000% luôn chứ sao không có. Không sao, tại sao người ta làm đường dây điện người ta tránh hết nhà, còn không thôi tại sao người ta không chạy qua nhà đi mà ta phải tránh nhà, tránh cây ra hết hai bên mà khoảng dưới đó người ta không cho. Hả? Không cần gì nói cái đó đâu. Bây giờ về nhà là mai mốt mà mỗi lần mở cái microwave lên hâm á, đứng gần bên thì ta thấy nó làm sao. Lucky, có thì nên đem dẹp, tại vì đã học sáng nay rồi chứ gì.
Thì...
đó. Thành ra cái không phải chỉ như cái cột điện cao thế, cái cột điện cao thế thì mình thấy rất rõ là mình luôn luôn nghe cái tiếng nó rung, phải không? Nghe tiếng nó rung là tại nó lên tới 15.000 V. Bây giờ mình chỉ gần mấy cái trạm mà mấy cái trạm anten của mấy cái cell phone thôi, mấy cái tháp đó thôi, là mình đã thấy muốn mệt rồi. Chưa nói đến tháp truyền thanh hay truyền hình. Tháp truyền thanh truyền hình nó còn cao hơn nữa. Nó còn mạnh hơn nữa.
Nhưng vậy mấy người mà bị cancer mà người ta phải xài cái radiation thì cũng có cái mặt trái mặt phải.
Dĩ nhiên mình chưa nói tới cái bệnh ung thư luôn. Đó là mình sẽ có, tức là nếu mà ai muốn đi dự cái khóa chuyên về bệnh ung thư, tức là ngày tuần sau nữa, tức là sau cái này thì thứ hai tối chủ nhật là thầy sẽ đi Indianapolis giảng chùa An Lạc 3 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì thầy sẽ giảng ở Texas chuyên đề về ung thư. Thì mình sẽ nói tới cái đó, tức là tất cả những phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện nay của Tây y nó có cái ưu và cái khuyết như thế nào, thấy không? Và dĩ nhiên bây giờ người ta đang nhìn lại cái đó rất là nhiều. Và chưa nói tới cái đó đâu, chúng ta biết rằng khi mà mình nói tới cái đó nó dính tới một cái nữa là cũng mơ hồ, mà xưa nay mình nghĩ đó nó không có khoa học, tức là mình nói về phong thủy. Khi mình nói về phong thủy đó là tại sao mình phải coi hướng nhà hướng đất, thì cái đó thực sự nó rất là khoa học, theo hướng nhà hướng đất hướng gió từ trường nó đi. Tại sao ngày xưa trong nhà mình là người ta không bao giờ mà người ta đóng đinh? Thường tất cả những cái dụng cụ trong nhà mình, từ cái ghế mình ngồi cho tới mấy cái cây đàn dông, nhà cột kèo, người ta dùng cây nêm, người ta nêm hết, ta không có dùng đinh. Thì cũng vậy, nó tạo ra cái từ trường, nó tạo ra cái sinh khắc, nó làm cho tổn thương. Hay là chẳng hạn như ngày nay thì bắt đầu người ta cũng đã phát hiện ra những người bị ung thư, có khi mình không biết là ngay dưới nhà mình nó có những cái dòng nước nó chảy. Nó có những cái mạch nước nó chảy dưới nhà mình, và đặc biệt là nó đi xuyên qua cái phòng ngủ, ngay cái giường ngủ của mình. Thì bảo đảm cái người đó sống trong nhà đó không quá 2 đến 5, 3 năm là sẽ bị bệnh ung thư. Thấy không? Mà người nào đó bị bệnh ung thư thì nằm ở đó là không bao giờ thoát được hết, không bao giờ trị lành được hết. Thành ra nó có rất nhiều cái mà khi mà mình không có cái con mắt để mà nhìn xuyên thấu á, thì khoa học từ từ mới bắt đầu phát hiện ra, là tại vì khoa học nó còn đi quá chậm, nó bị lệ thuộc vào cái hình tướng, hình thức thô thiển quá nhiều, thành ra nó không thấy được những cái vi tế đó. Thành ra nó rất là ảnh hưởng. Thì mình thấy nội có cái là trong cơ thể mình đang sử dụng nó đi, mà mình chưa có hiểu được nó, chưa có bao giờ lắng nghe nó mà. Thấy chưa? Đó, thành ra từ từ mình phải tập trở lại. Từ cái hiểu biết nó, thành ra mình phải biết chăm sóc nó, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, hít thở, những cái căn bản lắm. Thực sự có vấn đề tu á, quý vị đừng có nghĩ cái gì nó cao siêu hết trơn á. Nếu như hồi nãy chưa nói nữa, đúng ra là mình sẽ có cái thời gian mình đi rất nhiều vào trong những cái thực tế. Lấy ví dụ như trưa nay cái giờ mình đang thư giãn hay là cái giờ mình đang ngồi thiền, mà bây giờ quý vị bị ho. Tại sao mình bị ho? Nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái người mà bây giờ nói nhiều bình thường quá, giờ ngồi câm nín nó lại, nó chịu không được, nó tức nó ho. Cái người mà bị thiếu oxy nó làm cho ho. Cái người mà thiếu oxy nó ảnh hưởng qua tim mạch, nó cũng làm ho. Thấy không? Nó có rất nhiều cái, chưa kể là mình ăn uống. Thì như vậy mình phải tập nhận diện nó ra, mình phải tập giải quyết nó. Và đối với nhà thiền, té ở đâu, chống tay đứng lên ở đó, đạp gai lấy gai mà gỡ. Phải không? Thì như vậy mình từ những cái sai lầm trong ăn uống sinh hoạt của mình thì mình phải biết chuyển hóa nó ngay cái đó, chứ mình không dùng một cái khác. Còn nếu mình không chịu lắng nghe nó, bây giờ mình đi kiếm thuốc tây mình uống, hay mình đi làm cái chuyện khác, vô tình mình làm nó rối thêm, nó nặng thêm đó. Thành ra đó là những cái rất thực tế. Bây giờ quý vị muốn nằm thư giãn buông thư mà quý vị không buông thư được, mà quý vị làm cho đại chúng bị ảnh hưởng. Trong cái lúc mà ta đang ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền, mình đang thư giãn, mình thư giãn không được mà mình cũng ảnh hưởng những người khác. Thì như vậy cái vấn đề tu tập nó là ngay đó thôi, chứ không đâu xa cả. Và đó cũng là trong cái thực tế của cuộc sống đời thường. Thành ra chúng ta còn đi rất nhiều vào những cái đó, tức là từ những cái phương pháp lắng nghe, nhận diện và chuyển hóa nó. Từ cái đau nhức, từ cái ho, từ cái mất ngủ, từ những cái rất là bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi. Nhiều lắm, ra rất nhiều.
Nhưng mà theo thầy thì nói chung mà nói về khoa học thì không muốn dành đâu, nhưng mà theo thầy thì thầy nghĩ là cách thức mình ăn uống này, nhiều khi những không phải là như ở ở Mỹ này, nhưng mà có rất là nhiều tiểu bang, thậm chí ở Việt Nam nữa, những cái vùng người ta sống ở gần những cái vùng lân cận, ví dụ như là hãng xưởng hoặc là nó thì theo con thì đó cũng là bị ảnh hưởng cái quá chất độc mà mình có thể mình hít thở vô, hoặc là nó theo cái không khí nước mà nó giữ lại ở trên mây, khi mà mưa xuống thì nó thấm dưới đất thì người ta cũng bị ảnh hưởng. Như
thế hoàn toàn không sai, cho một tràng pháo tay. Đúng, thầy đâu có phủ nhận cái đó đâu, nhưng mà nó chưa đủ, nó còn rất nhiều nguyên nhân ha. Tức là nó từ thức ăn, thức uống, thậm chí từ cái cách ăn nữa, mình cũng chưa học được cái đó. Tức là bây giờ cũng nhiêu đó thức ăn, cũng bao nhiêu đó thức ăn, nhưng mà cái cách ăn khác nhau, nó sẽ tạo ra bệnh lý khác nhau. Cũng bao nhiêu đó thức ăn, cũng cách ăn, nhưng mà cái tâm thức khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng khác nhau. Nó còn rất nhiều, tức là mình chưa nói đến cái bốn loại thức ăn, mình cũng chưa nói đến nghệ thuật ăn. Thành ra nó có rất nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, như thầy chúng tôi nói đó, tức là cũng y chang một loại thức ăn đó, cũng y chang cái loại thức ăn đó, nhưng mà cái cách ăn khác nhau, cái thái độ hay là cái tâm hành của mình, cái emotion của mình, cái cảm xúc của mình khác nhau, nó sẽ làm, nó sẽ tạo ra cái sản phẩm hoàn toàn khác nhau, hay nó tạo ra bệnh lý khác nhau. Đó, thành ra nó có rất nhiều ảnh hưởng, rồi ảnh hưởng tới cộng đồng nữa. Tức là chẳng hạn như mình không biết cách che chắn bảo vệ cho mình, những người thân xung quanh sẽ ảnh hưởng mình đó. Tức là những người xung quanh bị bệnh, gần cũng có thể ảnh và xa cũng có thể ảnh hưởng. Lấy một cái ví dụ đi, lấy một cái ví dụ, tức là chẳng hạn như đối phụ nữ, trung bình mình có cái chu kỳ của mình ngắn nhất là 28 ngày, phải không? Thì đó là theo khoa học rõ ràng, tức là cái hormone nó lên rồi nó xuống, nó lên nó xuống. Thì như vậy khoa học trước giờ thấy rất là rõ như vậy. Nhưng mà ở đây không biết có ai bị chưa, tức là chẳng hạn như mình vừa mới có tuần này, thì đúng nguyên tắc là 4 tuần lễ sau mình mới có, phải không? Mình vừa có tuần này xong, có mình chạy qua nhà bạn bè mình, hay là mình vô cái chỗ chùa, hay là vô ký túc xá, tức là vô một cái cộng đồng nào đó của những người nữ, thì mình vừa vô ở tuần lễ sau mình có liền. Tức là mình vô mình ở với người ta từ 3 ngày đến 5 ngày thôi, cho đến tối đa tuần lễ là mình có. Tức là mình mới có tuần này, tuần lễ sau tức là mới có 2 tuần là mình có rồi. Khoa học không thể giải thích được, nhưng mà trên cái nguyên lý năng lượng như vậy thì nó rất là rõ. Trên cái nguyên lý của năng lượng cộng đồng nó rất là rõ. Tức là khi mà mình vừa có xong, nếu mà mình ở đây hay là mình đi qua một cái cộng đồng, ở cái cộng đồng khác, cái năng lượng ta bằng mình hay ta yếu hơn mình, ta không ảnh hưởng mình. Nhưng mà khi mình qua một cái cộng đồng khác, những người kia cái năng lượng ta mạnh hơn, và những cái người đó người ta đang có, thì nó sẽ tác động liền ngay lập tức, nó làm cho mình có, nó mạnh đến cái mức độ đó. Và cái hiện tượng đó nó xảy ra cũng khá nhiều ngày nay. Là tại vì sao? Cái từ trường của vũ trụ bây giờ nó không còn biên giới, và nó đang gia tốc, kể cả tốc độ và kể cả mật độ. Và đó là cái lý do tại sao ngày nay bệnh trạng nó lan tràn quá nhanh, thấy không? Thì nó là nguyên lý hai mặt. Thông tin khi mà cái tín hiệu nó đi nhanh, đi dày đặc như vậy, thì thông tin đi rất nhanh, phải không? Một cái tin bên kia thế giới, nửa vòng trái đất bên kia, tích tắc là mình biết liền. Ngày xưa phải mấy tuần lễ hay mấy tháng mình mới biết, bây giờ tích tắc trong vòng vài giây, vài phút là mình biết liền. Thì như vậy, cũng nhờ đó khoa học, kỹ thuật, đời sống nó phát triển, thì đó là cái mặt tích cực. Nhưng cái mặt tiêu cực của nó là bệnh lý hay là những cái rumor, những cái sâu ác, nó cũng lan truyền rất nhanh như vậy. Thành ra, khi mà chúng ta đi vào thì chúng ta nhìn là chúng ta sẽ nhìn tổng quát hết như vậy. Chúng ta phải hiểu được hết thì chúng ta mới có khả năng phòng và chống, hay là điều trị nó được một cách tốt đẹp hay là có hiệu quả hơn.
Thầy, hồi nãy thầy nói mà những cái nhà mà cái đường nước ở dưới cái phòng ngủ của cái người nào, thì cái cách xây nhà có thể hồi xưa như vậy, nhưng mà cái đó người ta cũng đâu có biết là thầy. Mà thầy có cái tên sách nào để mình học, để mình nghiên cứu không thầy? Cái sách nào mình để đọc để nghiên cứu theo về phong thủy?
Cái đó thì thật ra trong phong thủy nó không có nói được cái chiều sâu đó, nhưng mà sau này khoa học người ta phát hiện, người ta thấy tại vì đối với thế giới Tây Phương thì khi mà ta làm nhà, người ta có cái máy dò, người ta xem thử có cái mạch nước tại sao, tức là tùy theo cái mạch nước sâu hay cạn, thấy không? Để làm chi? Người ta muốn làm như vậy để người ta làm cái móng của nó cho kỹ, đừng có để nó xói mòn, nó sập. Nhưng mà vô tình có những cái mạch nó quá sâu đi, người ta ignore nó. Hay là sau này khi mà người ta bắt đầu người ta đi vào nghiên cứu thì người ta mới bắt đầu người ta truy cái hồ sơ lại, và người ta thấy thì người ta mới link nó với nhau, tức là người ta mới kết nối nó lại với nhau. Chứ còn trong phong thủy ngày xưa chưa có nhìn được tới cái đó, tức là phong thủy chỉ nhìn trên cái mặt nổi nhiều hơn, hướng gió, hướng đất, hay là hồ, hay là núi hay này kia thôi, hay là những cái góc độ thôi, chứ còn chưa có nhìn sâu tới cái đó. Dạ.
Bạch thầy, tôi vấn đề này tôi canh cánh trong lòng. Nó theo cái cuộc sống của tôi. Tôi cái tâm sự này có thể tôi sẽ hỏi thầy và những thầy khác nhất pháp, tôi cũng sẽ hỏi. Cái tâm sự này, nó bó là hai trường. nên làm điều nào trước bạch thầy? Xin thầy giải đáp cho đệ tử chúng con được hiểu và biết nên làm thế nào trước. Và nên cái làm nên mà làm nên chia ra hay là bạch phải làm điều này hay là bạch phải nên làm điều này? Thưa thầy, con xin thân.
Dạ, thưa cô, thì cái đó nó có nhiều cái cách mình nhìn nha. Cái này chỉ là cái đề nghị thôi nha, trên cái quan điểm của chúng tôi, tức là trên cái kinh nghiệm của chúng tôi thôi. Còn khi mà trình bày ra thì có thể là người khác, người ta sẽ đứng trên cái góc độ khác và người ta có cái nhìn khác. Đức Phật và ông bà mình đã dạy là cứu một mạng người hơn xây bảy bậc phù đồ, phải không? Thành ra cho dù mình có tiền có của hay không, nhưng mà khi mình thấy một cái tình huống mà nó nguy cấp, một lời nói, một cử chỉ, một hành động, một cái gì đó mình có thể làm được, làm với hết khả năng của mình đó, thì như vậy nó có giá trị hơn. Cho dù mình không có tiền, nhưng mà bây giờ mình thấy người ta, lấy ví dụ như bây giờ mình không có khả năng nha. Bây giờ mình thấy một cái người bị bệnh ung thư, hay là người ta đi xin không có, thì mình nói để tôi ráng tôi kiếm người này tôi giới thiệu cho, hay là mình chỉ người ta, không sao đâu, để tức là mình làm với hết khả năng mình đi mình vận động, hay mình giúp đỡ, mình trấn an người ta đó. Còn hơn cái người đó có khi vẫn có công đức, vẫn có phước báo nhiều hơn là cái người ta cho cái người đó 1.000 đồng. Tại sao? Cái người ta cho 1.000 đồng trong túi người ta có cái khi 10.000 đến 100.000, ta cho 10.000, ta cho 1.000 không đáng gì cả. Còn cái người này không có đồng nào hết trơn, nhưng mà ta đem hết cái lòng của người ta, hết tâm huyết của người ta, ta cho. Thì cái đó là trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, cái bà già đi ăn xin, phải không? Chỉ đem hết cái tiền bà ăn xin, bà phải nhịn ăn thì bà mua cái đèn để cúng dường Phật. Nhưng mà khi bà nhìn anh, bà mua cái đèn cúng dường Phật, thì bà nhìn anh, bà đói quá mà chết ngắt. Nhưng mà cái đèn của bà cháy hoài, cháy còn hơn cái đèn ông vua cúng nữa. Thành ra khi mà chúng ta làm với hết cái tâm lực của mình, hết khả năng của mình một cách thành thẩn, thì lúc đó nó là có giá trị tuyệt đối, giá trị vô lượng. Còn cái việc cúng dường cũng vậy. Khi mà mình cúng dường thì mình trở lại là, nếu giả sử như tùy theo, nếu mà mình thấy rằng thôi bây giờ mình, nếu mà mình chưa có hiểu được cái giá trị của cái việc cứu người như vậy, thì giờ mình muốn chia hai, mình nói bây giờ mình thôi thì mình chia một nửa, mình làm bên này một nửa, mình làm bên kia, miễn làm sao cái tâm của mình thấy nó thoải mái, nó an lạc. Thực ra khi mình làm tất cả những việc đó, đừng bao giờ nghĩ rằng cho người nha, đừng bao giờ nghĩ rằng cho người. Tất cả những việc làm đó trước hết là cho mình. Trước hết là cho mình. Cho dù mình cho ra 1 đồng, cho dù mình không cho đồng nào, cho dù mình cho cái gì. Tại vì mình có mặt ở đây vì 3 yếu tố. Gọi là tham sân si. Nhưng mà đúng của nó là gì? Si rồi mới tới tham, mới tới sân. Mà si là gì? Si là vô minh, chấp giả làm thiệt, chấp không thành có. Từ cái chấp, từ cái sự vô minh đó, từ cái chấp sai lầm đó, mình mới thu gom vào. Mà cái này mình cũng chưa có điều kiện đi sâu. Tại sao như vậy? Mình cũng không thể trách được mình. Tại vì cái nguyên lý của lực hấp dẫn, mình đã nói rồi, nó là cái định luật căn bản nhất để giúp cho các pháp trong thế gian này có mặt, kể cả hữu hình và vô hình. Mà cái lực hấp dẫn đó là gì? Thu gom vào, phải không? Nhưng mà mình lại bị đi quá mức. Tại vì nó thu gom vào theo cái ái lý tính của nó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có cái giới hạn. Tại sao khi nó thu vào nó phải giữ một cái giới hạn? Còn nếu không nó thu vào nó bó chặt làm sao? Nếu mà hàng tỷ tế bào của mình nó vào nó cứ ngắt một cục. Nếu mà tất cả những hành tinh nó được hút lại với nhau, những cái hạt bụi nó hút lại với nhau để nó thành hành tinh, mà nó tiếp tục hút nữa thì sao? Thì những hành tinh đó nó sẽ dính chùm với nhau, chứ nó đâu có quay xung quanh những cái quỹ đạo của nó. Thấy không? Nhưng mà bởi vì mình không có dừng cái giới hạn của nó, mình không hiểu được cái limit của nó, thành ra chính vì cái đó nó mới tác động, thành ra cái si nó có trước, nó mới đến cái tham không thỏa mãn mới phát triển cái sân. Thì như vậy mình có mặt trên thế gian là vì ba yếu tố đó. Thành ra cái pháp tu căn bản trước hết tập cho mình bố thí cho ra là để làm gì? Mình xả ngược lại cái lòng tham của mình, thì lúc đó mình mới không còn cái chấp thật này nữa. Thành ra tất cả những việc làm đó trước hết là cho mình, không có cho người khác đâu. Và cái tâm của mình nó quyết định. Cũng như vậy, giống như trong thiền tông á, trong thiền sĩ có câu chuyện là chẳng hạn như một người đi qua đường thấy một cái sự kiện, ông lái đò chở khách và ông đẩy cái đò ra trên bờ sông, phải không? Thì nó có gì? Nó có bùn, tàu nó vướng trên này, khách leo lên vướng, thì như vậy dưới đó là có gì? Có ốc, có sò, có hến, có cua, có này. Thì như vậy khi ông bắt đầu ông đẩy cái đò ra để nước để ông chèo người ta đi, thì như vậy bao nhiêu con cua, con còng, con ốc nó chết. Ông mới gặp thầy thiền sư đi ngang hỏi: Sư, như vậy mấy cái con này nó bị chết nè, và ai chịu trách nhiệm? Cái người ngồi trên đò, cái người chủ lái đò, ai chịu trách nhiệm? Đối với vị ai chịu trách nhiệm? Không, thiền sư nói ông chịu trách nhiệm. Tại vì cái người ngồi trên đò người ta đâu có chủ mưu đâu, phải không? Người ta vô tâm. Cái ông lái đò người ta cũng vô tâm. Anh là cái người khởi tâm, phải không? Đúng là tại sao Đức Phật đã nói gì? Thế giới do tâm tạo. Mà mình đã học cái sám hối rồi gì? Phải không? Tội từ tâm sởi, đen tâm sám, tâm nếu diệt rồi tội liền không. Tức là tất cả từ cái tâm. Thành ra cái người ngồi trên đò không có tạo, cái ông chủ lái đò cũng không có tác ý, nhưng mà anh là cái người tác ý. Thành thật ra cái điểm ở đây người vị thiền sư muốn chỉ cho cái người đó ngộ ra, chứ không phải thực sự là anh là cái người, tại vì anh không có, anh mới nghĩ tới cho anh không có làm, đúng không? Đó thì ở đây cũng vậy, trở lại là khi mình làm cái gì cho chính mình nha, và miễn làm sao mình thấy cái tâm của mình nó an lạc, nó thoải mái. Đó, thì như vậy nó là được cái lợi lạc. Còn mình làm mà mình chấp, mình làm mà mình hối tiếc, mình làm mình so đo, thì vậy nó sẽ bị giới hạn, nó sẽ bị, thậm chí có khi nó sẽ mất hết cái phước báo của mình.
Thầy, cái người kia, tại vì cái lòng từ bi mới sợ mấy con vật nó chết, thì mới khởi một cái tâm, mà tâm đó tâm từ mà thầy?
Không phải tâm từ, nếu mà tâm từ thì không có đi hỏi như vậy.
Tại vì không ai nghĩ, không ai nhìn thấy là mấy con sò ai chết, mấy con kia có cái lòng từ bi mới chết như vậy.
Thì thầy nói là cái mục đích của vị thiền sư này để chỉ ra là chỉ cho người ta thấy cái tâm người ta bị dính mắc nha, đừng có, tức là đừng có khởi niệm, tức là trong nhà thiền á, tức là thường là ta đánh vào cái tâm là nhiều nhất, thấy không? Tại sao? Thành ra khi mà hỏi cái gì là bị hét, bị la, bị đập, để cho mình bật cái tâm của mình đi, đừng cho cái tâm của mình nó lăn xăng, nó khởi niệm đó, thì lúc đó nó mới trở về được cái tâm trên, tức là cái nguồn trên của mình. Thì cái mục đích của nhà thiền là muốn chỉ ngay cái đó, đúng không? Đó. Rồi, sao cô hiểu được phần nào chưa?
À.
Dạ.
Mới hiểu về.
Dạ.
Và rất là vừa lòng. Bởi vì khi đã làm một việc gì đó thì làm được thì rất là vui, chứ không có là tại vì á, thật ra đó thì thầy nói cái nghĩa rất là đúng, bởi vì á là có rất là tùy theo mọi người. Bởi vì nghe người ta có tranh luận với nhau, tại hôm nay thì đệ tử mới không thầy. Vì đệ tử đã thích làm cái chuyện đó thì đệ tử có thể sẽ làm. Khi giống như thầy nói là người ta có rất là nhiều tiền mà người ta thừa sức để người ta làm cái việc đó, thì họ không bằng một cái người nào đó mà người ta quyết định người ta làm, người ta rất là khó khăn, người ta làm thì cứ báo người ta. Nhưng mà thật sự
dịch.
Cho câu hỏi câu last.
Thôi hết, để dành tối.
Tối. Thưa thầy, sáng thầy nói cái vụ nước á, mà mình thí dụ mình nói cái gì mà positive á thì nó tròn lại, còn thôi thì negative nó dính chùm lại đó, thì nó cũng giống như là tương ứng với lại cái cơ thể của mình á, tại mình có 70-80% nước, thì nếu mà dính cục như là thầy mình lắc được thầy, nhưng mình bọc như là mình cái cơ thể mình xây nó được, mình lắc nó, thí dụ giống như những cái hộp chi giả nó dính này ha, nó dính chùm như là thầy, mình lắc cho nó rời ra hết, thì bây giờ nó cho con người của mình cũng vậy, mình lắc nó thầy, bỏ vô cái máy mình lắc thì nó sẽ tan nha, cái quá gì không thầy?
À được, nhưng mà nó lý mình, nó có một cái giới hạn thôi. Đó là lý do tại sao mà mình mới dùng cái động tác thể dục của mình đó, thấy không? Đó là lý do tại sao mình dùng cái động tác thể dục của mình. Nhưng mà mình nên nhớ nha, mình nên nhớ là khi mà mình làm như vậy thì mình đang trở lại cái tầng thấp. Tại vì nếu khi mình lắc là mình dùng cái gì? Cái thanh vật lý, phải không? Là cái tầng thấp. Trong khi nó đang ở cái tầng nào? Nó đang ở tầng thứ 3. Thành ra nếu mình thông minh, mình dùng cái tầng cao, mình chuyển tầng thấp, thì mình tốn ít thời gian và ít năng lượng, phải không? Còn nếu mình dùng cái tầng thấp mà mình chuyển tầng cao thì nó hao tốn năng lượng và thời gian quá nhiều. Tuy nhiên mình phải làm đồng bộ, bởi vì mình biết rằng bốn thân của mình là nó liên kết với nhau, phải không? Mình phải làm đồng bộ với nhau hết. Dĩ nhiên khi mình làm 1-1-1-1, giả sử theo tỷ lệ 1-1-1-1, thì một phần này nó sẽ bằng 10 cái phần này, một phần này nó sẽ bằng 10 cái phần này. Đó, thì như vậy nó sẽ đồng với nhau hết. Còn nếu mà mình chỉ dùng dưới này thì mình làm 100 phần này, nó mới chuyển được có 10 phần này, mới nói chuyển được có một phần này thôi. Thấy chưa? Đó, thành ra đây để mình nói lên cái mối quan hệ mật thiết hổ tương giữa các thanh với nhau, và cái trình độ hay là cái giá trị của nó, để mình biết rằng cái nào là cái gốc và cái nào là cái ngọt. Chứ dĩ nhiên đó là lý do tại sao là mình nói đến là mình phải vận động ha? Tại sao mình phải tập khí công, tại sao mình phải xoay chuyển, thì nó sẽ giúp, nhưng mà nó sẽ giúp ở cái tầng bậc thấp thôi. Rồi, thôi.